Tuấn Hiệp và Anh Nguyệt kính chào quý vị. Chúng ta lại gặp nhau trong bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay, thứ Bảy ngày 17 tháng 6 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung thủ đô Hà Nội.
Từ 1 tháng 7 sẽ cấp giấy khai sinh và thẻ bảo hiểm y tế cùng lúc.
Công an đã bắt giữ, xử lý trên 50 đối tượng trực tiếp tham gia vào vụ việc tấn công trụ sở hai xã ở tỉnh Đắk Lắk.
Tổng thống Nga sẵn sàng thảo luận giải pháp cho xung đột. Sau đây là nội dung chi tiết.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký quyết định phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung thủ đô Hà Nội. Phạm vi ranh giới lập điều chỉnh quy hoạch là toàn bộ địa giới hành chính thủ đô Hà Nội với 30 đơn vị hành chính cấp quận huyện. Quy mô lập quy hoạch khoảng hơn 3,3 triệu km2. Mục tiêu nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung thủ đô Hà Nội là phát triển thủ đô Hà Nội trở thành đô thị hiện đại, thông minh, dẫn dắt và tạo hiệu ứng lan tỏa, liên kết vùng đô thị. Điều chỉnh quy hoạch chung thủ đô với sông Hồng là trục xanh, cảnh quan trung tâm, phát triển đô thị hài hòa hai bên sông của Hà Nội. Nghiên cứu rà soát điều chỉnh bổ sung các tuyến đường trục chính, cầu qua sông Hồng, sông Đuống, sông Đà, sông Đáy và các tuyến sông chính khác. Nghiên cứu tăng tỷ lệ đất phát triển đô thị, xây dựng mô hình thành phố trực thuộc thủ đô tại khu vực phía Bắc, vùng Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn và phía Tây, vùng Hòa Lạc, Xuân Mai, xây dựng đô thị thông minh trên cơ sở phát triển khu vực hai bên trục đường Nhật Tân, Nội Bài, Võ Nguyên Giáp.
Từ 1 tháng 7 tới, dịch vụ công liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi sẽ được triển khai trên cả nước. Theo đó, cha mẹ, người giám hộ, người thân của trẻ em dưới 6 tuổi chỉ cần thực hiện kê khai đầy đủ, chính xác tờ khai điện tử liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi theo mẫu trên cổng dịch vụ công quốc gia. Nếu hồ sơ hợp lệ, thời gian cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi không quá 2 ngày làm việc.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa tiếp tục đưa ra cảnh báo về trường hợp bị lừa khi làm thủ tục bảo hiểm xã hội qua mạng xã hội. Theo đó, ngày 15 tháng 6 vừa qua, Bảo hiểm xã hội Việt Nam nhận được phản ánh của người dân về việc truy cập mạng xã hội và bị đối tượng mạo danh là nhân viên bảo hiểm xã hội lừa đảo, chuyển tiền để được giảm trùng bảo hiểm xã hội, cắt giảm quá trình đóng trùng và hủy bỏ sổ bảo hiểm xã hội. Thông qua sự việc này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cảnh báo, khuyến cáo đến người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính, cần cảnh giác để không bị đối tượng xấu lợi dụng và lừa đảo. Trường hợp khi thực hiện các thủ tục hành chính của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam, nếu có vướng mắc thì liên hệ trực tiếp với cơ quan bảo hiểm xã hội nơi gần nhất hoặc liên hệ trung tâm dịch vụ hỗ trợ chăm sóc khách hàng qua số hotline 1900 9068 hoặc số 0243 7899999 trong giờ hành chính để được hỗ trợ.
Theo Ủy ban Nhân dân huyện Cư Quyên, tỉnh Đắk Lắk, tính đến chiều qua 16 tháng 6, việc giải quyết các thủ tục hành chính ở hai xã Ia Tiêu và Ia Ca Tu cơ bản thông thuận. Đời sống của bà con đã đi vào bình thường, chứ không còn hoang mang, lo sợ như các ngày 11-12 tháng 6 khi xảy ra sự việc. Đến thời điểm này, lực lượng chức năng đã bắt giữ được hơn 50 đối tượng gây ra vụ việc. Cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành truy bắt các đối tượng còn lại, tuyên truyền vận động những đối tượng liên quan ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.
Còn theo Thiếu tướng Đặng Hồng Đức, Chánh Văn phòng Bộ Công an, với tinh thần quyết liệt tấn công truy bắt bằng được các đối tượng, cho đến nay, lực lượng công an đã bắt giữ, xử lý trên 50 đối tượng có trực tiếp tham gia vào vụ việc. Đặc biệt, toàn bộ số cầm đầu đều bị bắt giữ và thu được nhiều vũ khí, gồm vũ khí quân dụng, vũ khí tự chế và vũ khí thể thao, các loại dao, lựu đạn và một số đạn, lá cờ phun rô. Giải cứu tuyệt đối an toàn các con tin và không để xảy ra lây lan ra bất kỳ điểm nào trên địa bàn. Về nguyên nhân, âm mưu ý đồ của các đối tượng, Thiếu tướng Đặng Hồng Đức cho biết, các thế lực thù địch, số đối tượng phun rô lưu vong kích động một số người dân tộc thiểu số, chia rẽ người Kinh với dân tộc thiểu số, gây mất trật tự, gây tiếng vang, tạo ảnh hưởng được ở nước ngoài. Cho đến nay, bước đầu làm rõ dấu hiệu có sự tác động, kích động của số đối tượng phun rô lưu vong. Việc này lực lượng công an đang tiếp tục điều tra làm rõ. Tiếp theo là các tin tức thời sự quốc tế. Ngày 16 tháng 6 đã xảy ra ít nhất 2 vụ nổ ở trung tâm thủ đô Kiev, trong bối cảnh một phái đoàn các nhà lãnh đạo châu Phi đang ở thăm Ukraine, bắt đầu sứ mệnh hòa bình với hy vọng hòa giải giữa Ukraine và Nga. Thị trưởng Kiev, ông Vitaly Klitschko cho biết, các vụ nổ xảy ra ở quận trung tâm Bodin của thủ đô và hiện chưa có thêm thông tin cụ thể.
Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày, Điện Kremlin khẳng định Tổng thống Putin vẫn sẵn sàng tiếp nhận bất kỳ liên lạc nào để thảo luận giải pháp cho xung đột Ukraine. Bình luận trên được đưa ra trước khi phái đoàn hòa giải châu Phi đề xuất ông Putin một sáng kiến hòa bình mới. Theo dự thảo tài liệu mà Reuters có được, đề xuất trên sẽ bao gồm một loạt các biện pháp xây dựng lòng tin trong các nỗ lực hòa giải. Các biện pháp trên bao gồm việc Nga rút quân đội đưa các vũ khí hạt nhân chiến thuật ra khỏi Belarus, ngừng thực thi lệnh truy nã của Tòa án Hình sự Quốc tế đối với ông Putin và dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt.
Ngày 16 tháng 6, hãng tin Interfax dẫn lời cố vấn chính sách đối ngoại của Điện Kremlin, ông Yuri Usakov cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ nhất trí nhà lãnh đạo Nga sẽ sớm thăm Thổ Nhĩ Kỳ. Nếu diễn ra, đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của Tổng thống Putin đến Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, sau khi Moscow triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine từ cuối tháng 2 năm ngoái. Theo ông Usakov, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã mời người đồng cấp Nga sang thăm. Hai nhà lãnh đạo đã nhất trí chuyến thăm sẽ được tiến hành trong tương lai gần, song chưa thảo luận thời gian cụ thể.
Theo kế hoạch, Trung Quốc sẽ tổ chức diễn đàn Davos mùa hè lần thứ 14 tại thành phố Thiên Tân, miền Bắc nước này, từ ngày 27 đến 29 tháng 6. Diễn đàn Davos mùa hè năm 2023 dự kiến thu hút hơn 1.500 đại biểu từ giới chính trị, doanh nghiệp, học giả, các tổ chức xã hội và các tổ chức quốc tế. Bên cạnh đó, diễn đàn cũng sẽ tổ chức 150 hoạt động, trong đó có đối thoại doanh nhân, các diễn đàn nhỏ và trao đổi kinh tế thương mại, cung cấp nền tảng kết nối, tìm kiếm hợp tác giữa thành phố Thiên Tân và các tập đoàn đa quốc gia.
Ngày 16 tháng 6, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc gặp với Bill Gates, tỷ phú Mỹ đồng sáng lập tập đoàn Microsoft. Tờ Nhân dân Nhật Báo dẫn lời Chủ tịch Tập Cận Bình tại cuộc gặp nói rằng Bill Gates là người bạn Mỹ đầu tiên mà ông gặp tại Bắc Kinh trong năm nay. Ông Tập Cận Bình cũng nhấn mạnh, Trung Quốc luôn đặt hy vọng vào nhân dân Mỹ và hy vọng duy trì tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Cuộc gặp với Bill Gates là cuộc gặp đầu tiên của Chủ tịch Tập Cận Bình với một doanh nhân nước ngoài trong mấy năm gần đây.
Ngày 16 tháng 6, Hạ viện Nhật Bản đã bác bỏ kiến nghị bất tín nhiệm nội các của Thủ tướng Fumio Kishida. Kiến nghị do Đảng Dân Chủ Lập Hiến Nhật Bản, đảng đối lập chính đưa ra, trong đó cho rằng Thủ tướng Kishida không giải thích đầy đủ cách thức chi trả cho các chính sách chủ chốt, trong đó có các biện pháp nhằm tăng năng lực quốc phòng và chính sách nhằm tăng tỷ lệ sinh đang giảm nhanh ở Nhật Bản. Trên thực tế, trong thập kỷ qua, tất cả các kiến nghị bất tín nhiệm chính phủ đều bị bác bỏ tại Hạ viện Nhật Bản, nơi liên minh cầm quyền do Đảng Dân Chủ Tự Do dẫn đầu cùng đảng đối tác Komito liên tục nắm quyền kiểm soát.
Tiếp theo là các tin tức văn hóa giải trí cuối tuần. Những người yêu điện ảnh hiện đang vô cùng háo hức khi chuẩn bị đón chờ hai siêu phẩm điện ảnh ra mắt trong cùng một ngày vào tháng 7 tới. Đó chính là Barbie của đạo diễn Greta Gerwig và Oppenheimer của Christopher Nolan. Cả hai đều được dự đoán sẽ là bom tấn trong mùa hè này. Chính vì vậy, cuộc chiến giữa hai bộ phim càng thêm phần nảy lửa. Theo dự kiến, Barbie và Oppenheimer sẽ chính thức ra mắt vào ngày 21 tháng 7 tới.
Theo nguồn tin từ Variety, Disney đã quyết định trì hoãn ngày phát hành của các phần phim tiếp theo thuộc bom tấn phòng vé Avatar. Cụ thể, phần 3 của Avatar dự kiến ra rạp vào ngày 19 tháng 12 năm 2025, phần 4 ra mắt vào ngày 21 tháng 12 năm 2028 và phần 5 là phần cuối cùng của series điện ảnh dự kiến ra mắt công chúng vào ngày 19 tháng 12 năm 2031.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thể thao sáng. Theo thông tin uy tín được BBC tiết lộ, trợ lý Enzo Maresca của Man City đã đạt thỏa thuận cá nhân với Leicester. Nhà cầm quân 43 tuổi người Italia đã sẵn sàng khởi nghiệp sau một giải thành công cùng Man City. Ông đã theo Pep tới Etihad từ mùa hè năm ngoái. The Fox dự kiến sẽ công bố thương vụ này trong ít ngày tới.
Tài năng trẻ Mykhailo Mudryk đã được tuyển U21 Ukraine điền tên vào danh sách đăng ký tham dự vòng chung kết U21 châu Âu 2023 trong mùa hè này. Tân binh của Chelsea muốn tham dự giải đấu để lấy lại sự tự tin sau mùa giải không thành công ở Stamford Bridge.
Theo TalkSport, Brighton sẵn sàng để Moses Caicedo ra đi trong hè này, nhưng sẽ yêu cầu mức giá ngang Declan Rice. Cầu thủ được West Ham định giá khoảng 100 triệu bảng. Yêu cầu của Brighton sẽ gây nhiều khó khăn cho Chelsea. Đội bóng đã phải chi hơn 100 triệu bảng để chiêu mộ tiền vệ Enzo Fernandez hồi tháng 1.
Chia sẻ trên kênh truyền hình, Martin Odegaard khẳng định muốn gắn bó lâu dài với Arsenal. Trước đó, truyền thông Anh loan tin cho rằng Paris Saint-Germain đã sẵn sàng chi đậm đón ngôi sao người Na Uy trong mùa hè này.
Chia sẻ trên truyền thông, Marquinhos đã ngấm ngầm khuyên Kylian Mbappe ở lại Paris Saint-Germain. Trung vệ người Brazil khẳng định Mbappe là tài năng lớn với phẩm chất thủ lĩnh nên đóng vai trò rất quan trọng ở Paris Saint-Germain. Theo Marquinhos, tất cả cầu thủ Paris Saint-Germain đều muốn Mbappe ở lại.
Chia sẻ trước trận mở màn trong vòng chung kết U17 châu Á với Ấn Độ, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U17 Việt Nam có 6 bài thi ở giải đấu năm nay. Với chia sẻ này, ông ngấm ngầm khẳng định tham vọng của U17 Việt Nam là đi tới trận chung kết. theo lịch U17 Việt Nam sẽ lần lượt gặp Ấn Độ 17 tháng 6, Nhật Bản 20 tháng 6 và Uzbekistan 23 tháng 6 ở vùng bảng.
Chia sẻ trên Facebook, đại diện của Quang Hải, ông Michele Donna Tofosini đưa ra thông báo đầy ẩn ý. Thông báo kế tiếp sẽ xuất hiện vào ngày 23 tháng 6. Nhiều người cho rằng đây chính là thời điểm Quang Hải chính thức gia nhập Công an Hà Nội.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Ánh Nguyệt.
Cảm ơn biên tập viên Tuấn Hiệp. Thưa quý thính giả, ngay từ sớm trời đã nắng mạnh, cảm giác oi bức đã xuất hiện. Vì lúc này nền nhiệt ngoài trời đang tăng cao 28 đến 30 độ, báo hiệu người dân miền Bắc sẽ đón một ngày nghỉ cuối tuần với thời tiết nắng mạnh. Và hôm nay sẽ là một ngày nắng nóng trên diện rộng. Với cường độ nắng như hiện tại thì chỉ đến khoảng 10 giờ sáng, nền nhiệt nhiều nơi ở miền Bắc đã tăng cao tới 34-35 độ. Nắng nóng sẽ kéo dài từ 10 giờ sáng tới 17-18 giờ chiều, với mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở toàn miền Bắc dao động trong khoảng 35-37 độ. Riêng khu vực Hà Nội, nhiệt độ có thể cao tới 38 độ, trời nóng gắt. Với các tỉnh miền Trung hôm nay cũng là một ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên diện rộng. Cả 14 tỉnh thành phố của miền Trung, suốt từ Thanh Hóa trở vào đến tận Bình Thuận, đều xảy ra nắng nóng nhiều nơi. Với mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực này dao động trong khoảng từ 36-38 độ, có nơi trên 38 độ. Ở phía Nam, từ đầu giờ chiều, trời sẽ chuyển nhiều mây hơn, gây mưa dông cho cả Tây Nguyên cũng như Nam Bộ. Mưa sẽ kéo dài cho đến tối, với diện mưa ở mức rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nền nhiệt ngày hôm nay ở các tỉnh phía Nam, nhiệt độ là 28-31 độ, trong khi ở Nam Bộ, nhiệt độ là 31-34 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.